Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 66 với đề tài Chúa Giêsu dạy cầu nguyện phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có một ngày, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu dạy những vấn đề nào chúng ta cần cầu xin cho mình trong khi cầu nguyện? Câu hỏi thứ hai: Vì sao chỉ cầu xin có đủ bánh mỗi ngày? Bạn kinh nghiệm sự ban cho của Đức Chúa Trời như thế nào khi dâng lời cầu xin như thế? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giêsu dạy về cầu xin nhu cầu cần được tha thứ như thế nào? Cơ đốc nhân cần Đức Chúa Trời giúp đỡ như thế nào trong việc tha thứ cho người khác? Câu hỏi thứ tư: Chúa Giêsu dạy về cầu xin cho nhu cầu được Chúa giữ gìn khỏi sự cám dỗ như thế nào? Điều này nhắc chúng ta luôn cảnh giác điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu dạy những vấn đề nào chúng ta cần cầu xin cho mình trong khi cầu nguyện? Và một ngày nọ, khi môn đồ chứng kiến Chúa Giêsu vừa cầu nguyện xong, có người thưa với Chúa rằng: Xin dạy cho chúng tôi cầu nguyện cũng như ông Giăng Báp Tít đã dạy môn đồ của ông vậy. Và Chúa đã dạy môn đồ cầu nguyện được bác sĩ Luca ghi lại trong Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 1 đến câu 4. Và sứ đồ Matthew cũng chép trong Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 13. Chúng ta đã học với nhau phần đầu của bài cầu nguyện Chúa dạy: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Lời cầu nguyện phải hướng về Cha trên trời với tấm lòng tôn vinh, ca ngợi bản chất của danh Cha và hướng lòng về nước Cha. Tiếp theo việc thờ phượng Đức Chúa Trời qua lời mở đầu khi cầu nguyện, thì người cầu nguyện trình dâng lên Đức Chúa Trời những nhu cầu của bản thân. Trước hết là nhu cầu cần được Chúa nuôi dưỡng về vật chất, cầu xin có được thực phẩm để nuôi sống thân thể vật lý mỗi ngày. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Câu 3. Tiếp theo là nhu cầu được tha thứ, xây dựng mối quan hệ hòa thuận với người xung quanh, hoặc học tập tha thứ như gương Chúa đã tha thứ cho mình. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Câu 4a. Và cuối cùng là nhu cầu được Chúa gìn giữ, không bị cám dỗ để mối thông công với Đức Chúa Trời được hanh thông, không đứt đoạn. Đó là khi đời sống không sa vào trước cám dỗ của Satan. Xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Câu 4b. Câu hỏi thứ hai: vì sao chỉ cầu xin có đủ bánh mỗi ngày? Bạn kinh nghiệm sự ban cho của Đức Chúa Trời như thế nào khi dâng lời cầu xin như thế? Dạy về sự cầu nguyện cho nhu cầu, xin Chúa nuôi dưỡng đời sống vật chất hàng ngày. Chúa Giêsu dạy môn đồ cầu nguyện như sau: xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Câu 3. Tại sao Chúa không dạy xin thực phẩm dự trữ đủ tuần, đủ tháng cho an tâm, mà chỉ xin từng ngày thôi? Lời dạy của Chúa Giêsu: khi con dân Chúa cầu nguyện, hãy xin Đức Chúa Trời ban cho mình thức ăn đủ cho mỗi ngày. Điều này cho thấy rằng chính Đức Chúa Trời là đấng chu cấp vật thực mỗi ngày cho con dân Chúa. Vì thế, cần có tấm lòng biết ơn Ngài, thay vì cứ lo lắng về cơm, áo, gạo, tiền. Bên cạnh đó, cho chúng ta thấy được sự quan tâm của Đức Chúa Trời trong mỗi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 37: và hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết mọi nhu cầu trong đời sống, rồi Ngài bỏ mặc chúng ta, nhưng Ngài chắc chắn sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33, cụ thể là Đức Chúa Trời luôn chu cấp cho con dân Chúa đầy đủ nhu cầu thực phẩm mỗi ngày. Một điều nhắc nhở khác khi chúng ta dâng lời cầu xin thực phẩm đủ cho mỗi ngày, đó là thể hiện đời sống chúng ta luôn nương cậy Chúa và thực sự chúng ta sống như điều chúng ta trông mong và cầu xin Đức Chúa Trời rằng nước Cha được đến. Câu 2. Thế nhưng, không hiếm những thực cảnh đáng buồn khi những người con Chúa vẫn luôn miệng nói rằng chỉ ưu tiên quan tâm sửa soạn đời sống tâm linh và vì cuộc sống đời này là tạm nên chỉ cần đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng. Song kỳ thực lại mong muốn Đức Chúa Trời chu cấp nhu cầu vật chất cho không phải đủ dùng mỗi ngày nhưng dư dật cho cả tuần, cả tháng, cả năm và hơn thế nữa. Từ lòng khát khao đó, chúng ta dần quên đi đời sống mình phụ thuộc vào Đức Chúa Trời để dễ dàng loại bỏ Ngài ra khỏi đời sống, để rồi chú tâm vào đời tạm này nhiều hơn. Vì thế, mỗi khi dâng lời cầu nguyện, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Câu 3, xin chúng ta nhớ rằng, khát khao thực sự mỗi cơ đốc nhân nên có, đó là nước Cha được đến. Cho nên đời tạm này được Chúa cho đủ ăn, đủ mặc là phải thỏa lòng. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 8. Có như thế, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng về đời sống thờ phượng Chúa của chúng ta và Ngài cũng vui lòng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Câu hỏi thứ ba: Chúa Giêsu dạy về cầu xin nhu cầu được tha thứ như thế nào? Cơ đốc nhân cần Đức Chúa Trời giúp đỡ như thế nào trong việc tha thứ cho người khác? Chúng ta vẫn thường phạm tội nên nhu cầu được tha thứ là một nhu cầu rất lớn trong những ngày còn sống ở trên đất. Và khi cầu xin được Chúa tha tội thì Chúa cũng dạy về việc chúng ta cũng phải biết tha thứ cho người khác. Và có thể nói đó cũng là một trong những điều kiện để chúng ta được Chúa tha thứ. Chúa dạy cầu nguyện như sau: xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Câu 4a. Theo lời dạy của Đức Chúa Giêsu thì trước khi thực hiện việc tha thứ cho người làm tổn thương mình thì người cầu nguyện cần cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho chính bản thân mình. Mỗi ngày với sự yếu đuối của xác thịt, chúng ta va vấp không biết bao điều từ trong lời nói, suy nghĩ và hành động. Vì thế, chúng ta cần được thanh tẩy tội lỗi từ Đức Chúa Trời. Mỗi tội chúng ta xưng ra để nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa sẽ nhắc cho chính mình nhận thấy rằng mình yếu đuối, bất toàn và sẽ nhờ cậy sức Chúa để nên thánh mỗi ngày. Từ đó, chúng ta sẽ không còn cố giữ những tổn thương và trói buộc những người đã làm mít lòng chúng ta, dù rằng vô tình hay hữu ý. Quên cầu nguyện điều này, nghĩa là chúng ta quên thực hành sự tha thứ trong đời sống. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã bỏ thói quen xưng tội để nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Lòng biết ơn sâu xa về việc Chúa tha thứ cho chính mình sẽ là động lực và cũng là năng lực để chúng ta sẵn lòng tha thứ cho những người đã làm chúng ta tổn thương. Bởi vì Đức Chúa Giêsu có truyền dạy rằng, nếu mọi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Theo Ma-thi-ơ chương 18 câu 25, Chúa muốn nhắc cho chúng ta đừng ích kỷ, chỉ muốn nhận ơn tha thứ cho mình mà không biết ban cho, tức là tha thứ cho người khác. Do đó, có thể nói Cơ Đốc nhân muốn nhận lãnh thì phải biết ban cho. Muốn được tha thứ, hãy sẵn lòng tha thứ. Câu hỏi thứ tư, Chúa Giêsu dạy về cầu xin cho nhu cầu được Chúa giữ gìn khỏi sự cám dỗ như thế nào? Điều này nhắc chúng ta luôn cảnh giác điều gì? Về nhu cầu cần được Chúa giữ gìn, Chúa Giêsu dạy ngắn gọn, xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Câu 4b, bản truyền thống hiệu đính dịch, xin đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ. Trước hết, cần nhớ rằng, Đức Chúa Trời không cám dỗ ai và Ngài cũng chẳng bị sự ác nào cám dỗ được. Theo thư Gia Cơ chương 1 câu 13, sống giữa đời ác này thật không dễ dàng để con dân Chúa thực hành nếp sống theo lời Ngài truyền dạy. Những cám dỗ sẽ tâm về thoạt đến, cho nên Đức Chúa Giêsu vẫn nhắc nhở chúng ta luôn, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Theo Phúc Âm Mát chương 14 câu 38, lời cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban năng lực để chúng ta vượt qua cám dỗ thiết nghĩ là điều mỗi Cơ Đốc nhân không những trình dâng lên Chúa mỗi ngày, nhưng còn là mỗi một giờ phút trôi qua. Ma quỷ không nghỉ ngơi nhưng luôn rình mò tìm kiếm để lung lạc đức tin chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở Cơ Đốc nhân hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Vì thế đây cũng là một lý do thôi thúc Cơ Đốc nhân rèn tập thói quen cẩn trọng, tiết độ, tỉnh thức trong cuộc sống và luôn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời để được Chúa giữ gìn từng ngày trên linh trình. Qua bài cầu nguyện Chúa dạy cho môn đồ, cho chúng ta một mẫu mực tuyệt vời về sự cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa là Cha yêu thương, là Đức Chúa Trời quyền năng. Giờ đây không phải là điều chúng ta cầu xin khi có nhu cầu, mà là tâm tình của con cái dâng lên Cha yêu quý với tất cả lòng yêu mến và tôn thờ. Ước ao chúng ta luôn giữ mối tương giao với Cha trên trời, dâng lên Cha lời tôn vinh, chúc tụng, lời ca ngợi, tôn thờ, rồi bày tỏ nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh cho mình và cho anh chị em mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 1 đến câu 4 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 67.